Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Hiện thực hóa định hướng phát triển không gian đô thị thành phố Thái Nguyên về phía đông bờ sông Cầu. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 10. Khảo sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Hội thảo nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể. Chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên. Cũng trong chương trình có bài Hiện thực mục tiêu xây dựng đô thị văn minh phát triển. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, với sự quan tâm của Trung ương, của Ngân hàng Thế giới, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của tỉnh, của thành phố, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của chủ đầu tư và các nhà thầu, cũng như sự đồng thuận của người dân vùng dự án. Sáng nay 19 tháng 10, hai hạng mục lớn của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên đã chính thức được thông xe kỹ thuật, đúng vào ngày kỷ niệm thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ngành của tỉnh và thành phố Thái Nguyên cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương. Phóng viên Trần Trang đưa tin.
Trong những năm qua, hạ tầng đô thị của thành phố Thái Nguyên đã và đang được hoàn thiện, tạo không gian kiến trúc cảnh quan đồng bộ hiện đại. Đặc biệt là hai dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc và dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới với tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó có công trình đường Bắc Nam, đường Huống Thượng, Chùa Hang và cầu Huống Thượng được khởi công từ tháng 12 năm 2019, với tổng kinh phí đầu tư lớn gần 1.380 tỷ đồng. Vượt qua rất nhiều khó khăn, đến nay các hạng mục công trình đã hoàn thành đảm bảo chất lượng tiến độ đề ra, từ đó cải thiện chất lượng về hạ tầng giao thông đô thị của thành phố, mang lại niềm vui lớn cho các địa phương được hưởng lợi từ dự án. Ông Dương Quốc Hùng và bà Nguyễn Thị Luyến, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên vui vẻ nói.
Cầu thì cầu treo, trước thì nó bé, thì xe cộ đi hai cái là phải tránh nhau, là phải chờ đợi, nó mất thời gian. Thế nhưng giờ đây thì có con cầu mới, bà con là phấn khởi, là con đường bây giờ là đi thoải mái, thông thương, đẹp.
Thế bây giờ có thêm con đường mới và cầu mới đẹp, bà con bên Linh Sơn rất phấn khởi, đi lại nó được dễ dàng và an toàn.
Ông Đoàn Bá Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Khi mà có cầu mới thì kết nối các cái vùng miền của thành phố, đặc biệt là cái đường tránh thì giao thông đi lại thì sẽ mở ra được cái thuận lợi cho nhân dân và của không cứ ở xã thì còn các cái xã mà như là Trại Cao, Nam Hòa rồi là Ninh Sơn rồi các xã từ Hợp Tiến, Cây Thị đấy thì đi lại qua Huống Thượng được thuận lợi.
Công trình xây dựng đường Bắc Nam cầu Huống Thượng và đường Huống Thượng Chùa Hang được đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông hai bờ sông cầu, khu vực trung tâm với khu vực phía đông của thành phố, giảm tình trạng ùn tắc giao thông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong đô thị, nâng cao mức độ an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Việc kết nối giao thông cũng sẽ khai thác được các tiềm năng thế mạnh của địa phương, thu hút nguồn lực nhằm phát triển hạ tầng đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, văn minh hiện đại. Mở rộng không gian đô thị về phía đông bờ sông Cầu là một trong những định hướng phát triển lớn của thành phố Thái Nguyên đến năm 2030. Những cây cầu như Bến Tượng, Huống Thượng, những tuyến đường mới như Bắc Nam, Huống Thượng, Chùa Hang và tới đây là cầu Quang Vinh 1, Quang Vinh 2 chính là những công trình dự án nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển đó. Đây không chỉ là những điểm nhấn trong không gian đô thị thành phố mà còn là biểu tượng cho sự phát triển không ngừng của một đô thị trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Cũng trong chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đến thăm động viên các đơn vị thi công dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội-Thái Nguyên, nút giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên. Được khởi công vào tháng 7 năm 2023, dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư trên 158 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Chiều dài tuyến là 620 m, cầu gồm 6 nhịp dầm, bề rộng mặt cầu 8,5 m, vận tốc thiết kế qua cầu là 40 km/h. Hiện nay các đơn vị thi công đang tập trung thực hiện các hạng mục như trụ mố cầu, đường dẫn, di chuyển hệ thống ngầm, giá trị khối lượng thi công đạt khoảng 50%. Dự kiến đến ngày 4 tháng 2 năm 2024 sẽ thông xe kỹ thuật và hoàn thành bàn giao toàn bộ công trình trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Dự án cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông, hạn chế xung đột giao thông tại vị trí giao cắt giữa các tuyến đường Hoàng Văn Thụ, Quang Trung, Việt Bắc và tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, mà còn tăng cường kết nối giao thông đô thị, thu hút đầu tư và tạo điểm nhấn không gian đô thị của thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh hiện đại.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, chiều ngày 19 tháng 10, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt đội ngũ nữ cán bộ đang làm công tác quản lý của tỉnh. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Những năm qua, công tác cán bộ nữ các cấp được tỉnh Thái Nguyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, nhiều chị em phụ nữ được tin tưởng bổ nhiệm lại giữ chức vụ lãnh đạo quan trọng và đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp cơ sở. Về đội ngũ nữ lãnh đạo quản lý của tỉnh, hiện có hơn 70 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trên cương vị của mình, các đồng chí đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu học tập, lao động, công tác, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đạt được nhiều thành tích toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kỷ niệm ngày truyền thống của phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý nữ của tỉnh trên cương vị của mình sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cống hiến trí tuệ cho công cuộc đổi mới và xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.
Ngày 19 tháng 10, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có chương trình tiếp công dân định kỳ tháng 10 để giải quyết đơn của bà Trần Thị Bích Liên, trú tại tổ 8, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về chiếm đoạt đất, tài sản và xây dựng nhà trái phép trên đất của gia đình bà. Tham gia buổi tiếp công dân có đại diện các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở ngành chức năng, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên.
Năm 1989, bà Liên có mua nhà hoa màu với diện tích 102m2 đất của vợ chồng ông Trần Xuân Phương và bà Nguyễn Lệ Mỹ ở tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Bà Liên đã ký đơn xin chuyển nhượng nhà và hoa màu có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng và đã trả đủ số tiền theo hợp đồng. Tuy nhiên, phần đất này không được Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do nằm trong quy hoạch đường Hoàng Văn Thụ. Năm 1997, ông bà Phương Mỹ khởi kiện bà Liên ra Tòa nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị hủy hợp đồng mua bán đất từ năm 1989. Tại bản án dân sự sơ thẩm năm 1998, phúc thẩm năm 1999 và văn bản trả lời của Tòa nhân dân tối cao đã bác đơn yêu cầu của ông Phương, bà Mỹ về việc xin hủy hợp đồng mua bán. Năm 2008, gia đình bà Liên chưa sử dụng phần đất. Ông Phương đã tự ý xây dựng nhà làm cửa hàng cho thuê trên diện tích đất của bà Liên. Năm 2011, bà Liên khởi kiện đến Tòa nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị ông bà Phương Mỹ dỡ bỏ xây dựng nhà trái phép trên đất và đền bù tài sản cho gia đình bà, nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe ý kiến của các cơ quan chuyên môn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đề nghị Tòa nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục hồ sơ để đưa vụ án ra xét xử. Thời gian trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, giao Ban Pháp chế Hội đồng dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và phường Phan Đình Phùng phối hợp với cơ quan tòa án cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan, đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đất, xây dựng trái phép, tránh để xảy ra khiếu nại tố cáo.
tiếp tục thực hiện kế hoạch khảo sát tại 9 huyện thành phố và một số sở ngành, cơ quan đơn vị phục vụ cho chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn. Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 10, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Sở Công thương. Tham gia đoàn có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát. Làm việc với ba sở, đoàn giám sát nhận thấy công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm chú trọng, bước đầu đã thu được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua việc tổ chức hai tổ đi khảo sát thực tế tại cơ sở thì vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế nhất định. Để làm rõ hơn về những tồn tại hạn chế và cung cấp thông tin cho đoàn giám sát trước khi tổ chức giám sát đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đoàn giám sát đề nghị trao đổi làm rõ một số nội dung về công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hoạt động chăn nuôi tập trung và công tác bảo vệ môi trường làng nghề. Đối với Sở Công thương, đoàn giám sát đề nghị làm rõ hơn đối với công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp, công tác phối hợp trong xây dựng chính sách, quản lý và kiểm soát, thanh tra, kiểm tra để đánh giá hiện trạng công nghệ sản xuất, nguồn phát thải, rủi ro, sự cố môi trường. Việc xác định nguy cơ và đề xuất các chính sách bảo vệ môi trường đối với các dự án, các cơ sở sản xuất kinh doanh về năng lượng điện, việc bảo vệ môi trường bằng giảm thiểu, thay thế sử dụng túi ni lông khó phân hủy bằng các vật liệu thân thiện môi trường tại các trung tâm thương mại, chợ. Công tác thực hiện thí điểm các mô hình công nghiệp xanh trong các ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh và công tác kiểm tra, quản lý an toàn bãi thải, cải tạo phục hồi môi trường. Đối với Sở Xây dựng, đoàn giám sát đề nghị trao đổi, cung cấp thông tin về công tác quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung, công tác bảo vệ môi trường về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động quản lý chất thải rắn, kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, phối hợp xử lý theo thẩm quyền, kết quả chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đề án tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý thính giả, theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển toàn diện bền vững theo hướng văn minh hiện đại, giai đoạn 2021-2025, thành phố đã phê duyệt ban hành và triển khai thực hiện 13 đề án phát triển kinh tế xã hội và 16 dự án công trình trọng điểm. Qua nửa nhiệm kỳ triển khai, kết quả đạt được là đáng ghi nhận, góp phần phát huy được các nền tảng, lợi thế, nguồn lực của địa phương, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu phát triển. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Qua hơn 2 năm thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6 công trình chỉnh trang đô thị, công nhận 41 tuyến phố văn minh đô thị với tổng chiều dài trên 32 km. Đáng chú ý, các tuyến phố đều có sự thay da đổi thịt với một diện mạo sáng, xanh, sạch đẹp. Qua đó vừa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, vừa nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Anh Dương Văn Hoàn, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Sau sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành của thành phố thì làm cái công viên cây xanh và khu tập thể dục thể thao giải quyết được rất là nhiều tệ nạn ô nhiễm môi trường, có những cái chỗ mà ngồi nghỉ, gọi là có những cái bóng cây mát.
Trong 16 công trình dự án trọng điểm của nhiệm kỳ này, hiện nay nhiều dự án công trình có quy mô lớn đã hoàn thành và đi vào sử dụng, góp phần đồng bộ kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng tầm đô thị thành phố Thái Nguyên, như dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc, dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, các dự án trung tâm thương mại, khu đô thị. Thành phố cũng đang tập trung thực hiện dự án cầu vượt đường sắt và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công dự án xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, hệ thống đường giao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Vinh và xã Cao Ngạn và dự án xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp. Ông Nguyễn Đình Đài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên vui vẻ nói:
Hạ tầng cơ sở đường xá được thay đổi rất nhiều. Nhiều tuyến đường mới được mở ra và nhiều con đường được cải tạo nâng cấp, cho thấy là cái tốc độ phát triển và cái đời sống kinh tế của nhân dân Thái Nguyên đã được nâng cao rất cao.
Đối với đề án cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 được thực hiện lồng ghép với nhiều mục tiêu của công cuộc chuyển đổi số. Hiện nay trung tâm điều hành đô thị thông minh và hệ thống camera giám sát trật tự an toàn đô thị đã được vận hành ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trên nhiều lĩnh vực. 100% các chợ đủ điều kiện đã triển khai thực hiện mô hình chợ 4.0. Chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ với công tác cải cách hành chính, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thực thi công vụ. đồng thời mang lại những tiện ích lớn cho người dân. Ông Trần Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chợ 4.0 này là một trong các cái mục tiêu mà thành phố vươn tới để chúng tôi thực hiện thắng lợi cái mục tiêu trong xây dựng phát triển kinh tế số. Thế và người dân là chủ thể thì sẽ phát triển công dân số để hình thành đô thị thông minh. Sau khi chúng tôi triển khai ở 8 chợ thì từ cái mô hình này chúng tôi sẽ nhân rộng cho toàn thành phố.
Có thể khẳng định các công trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội đều đã và đang được các cấp ngành của thành phố Thái Nguyên tập trung triển khai thực hiện. Qua đó góp phần đảm bảo tiến độ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tính riêng 3 năm 2020-2022, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất và thu ngân sách nhà nước tăng 10%. Dự ước giai đoạn 2021-2025, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương tăng bình quân 12,6%. Tốc độ tăng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 5,1%, đều vượt mục tiêu nghị quyết. Ông Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết phương hướng thời gian tới.
Thành phố đang tập trung chú trọng với việc rà soát, đánh giá và xác định rõ các cái nguyên nhân, các cái chỉ tiêu kinh tế đạt thấp mà dự báo là khó đạt để thực hiện các cái giải pháp thật căn cơ, đột phá và tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm là thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra.
Trong định hướng đến năm 2030, thành phố Thái Nguyên đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị văn minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững và toàn diện. Các đề án phát triển kinh tế xã hội, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đang tiếp tục được đẩy mạnh triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu này. Đó không chỉ là những điểm nhấn nơi trung tâm thành phố, mà còn là biểu tượng cho sự vận động, phát triển không ngừng nghỉ của thành phố trung tâm vùng Trung Du, miền núi phía Bắc. Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội thảo với chủ đề Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận tập trung vào một số nội dung như giải pháp nâng cao vai trò của phụ nữ phát triển mô hình kinh tế, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ, hỗ trợ phụ nữ kinh doanh, phụ nữ khởi nghiệp, công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa ra các giải pháp tiếp tục phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã do phụ nữ quản lý điều hành, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các thành viên trong hợp tác xã, hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã.
Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức vòng chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên thành phố lần thứ nhất năm 2023. Sau 3 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được tổng số 54 ý tưởng sáng tạo trong đoàn viên thanh niên tham gia dự thi và lựa chọn 16 ý tưởng tham gia vòng chung kết. Đây là các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp được hội đồng giám khảo đánh giá có chất lượng cao, tính thực tế và dễ áp dụng vào thực tiễn đời sống. Thông qua cuộc thi nhằm cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ thanh niên đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương, góp phần hình thành một lớp thanh niên có trình độ kiến thức về khoa học công nghệ, năng động sáng tạo, thích nghi với phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với huyện Phú Bình tổ chức hai lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn và sơ cấp cứu cho 100 thành viên đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích của trường Trung học phổ thông Lương Phú và Trung học cơ sở Nga Mi. Thông qua lớp tập huấn đã bổ trợ kiến thức, kinh nghiệm cho đội thanh niên Chữ thập đỏ xung kích của đơn vị biết cách xử trí các tình huống trong sơ cấp cứu cộng đồng và các kiến thức về an toàn giao thông. Từ đó tuyên truyền trong nhà trường, gia đình các kiến thức đã được học và biết cách áp dụng vào các tình huống cụ thể, giảm thiểu tử vong, hạn chế tổn thương thứ phát, tăng khả năng phục hồi cho nạn nhân.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Có bão khẩn cấp cơn bão số 5. Vào chiều 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h, dự báo diễn biến bão trong 24 đến 72 giờ tới. Từ đêm ngày 19 tháng 10 đến sáng 21 tháng 10, ở vùng ven biển khu vực Đồng Bằng và khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 10, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.
Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ngày 18 tháng 10, đường dây và trạm biến áp 110 kV định hóa đã được nghiệm thu, đóng điện và đưa vào vận hành. Dự án được đầu tư xây dựng mới gần 11 km đường dây 110 kV mạch kép, đầu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Thái Nguyên Bắc Cạn. Phần trạm biến áp của dự án được xây dựng với quy mô 2 máy biến áp. Trạm biến áp được trang bị hệ thống thu thập, giám sát, đo đếm và điều khiển xa, hệ thống camera giám sát, phòng cháy chữa cháy tự động, đảm bảo trạm biến áp đưa vào vận hành theo tiêu chí không người trực. Dự án được hoàn thành đúng tiến độ được giao, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải trên địa bàn huyện Định Hóa và các khu vực lân cận, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Phổ Yên đã xây dựng và phát triển được 34 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với trên 2.000 thành viên tham gia sinh hoạt. Hoạt động của các câu lạc bộ đã góp phần giúp người cao tuổi trên địa bàn thành phố sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. Việc thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được Hội người cao tuổi thành phố Phổ Yên triển khai từ năm 2018. Ban đầu đơn vị lựa chọn xóm Me, xã Đông Cao, nay là phường Đông Cao làm điểm để tổ chức và nhân rộng. Đến nay 13 trên 18 xã phường của thành phố đã xây dựng được câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Mỗi câu lạc bộ kết nạp từ 60 đến 70 hội viên. Mục tiêu hoạt động của mô hình câu lạc bộ là tự giúp nhau trong cuộc sống thông qua 8 mảng hoạt động gồm hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên, phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết về pháp luật, đời sống.
Thưa quý thính giả, từ các chỉ thị nghị quyết của Đảng, các văn bản chính sách pháp luật của nhà nước đều có những quy định rất rõ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp, các chức vụ lãnh đạo quản lý. Những quy định này tạo ra khuôn khổ pháp lý để phục vụ công tác lãnh đạo, công tác quản lý. Sẽ không có gì đáng bàn nếu mỗi cơ quan, mỗi chức vụ trong hệ thống chính trị, mỗi cán bộ thực hiện đúng và đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong thẩm quyền của mình. Thế nhưng trên thực tế, một số cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện công việc vượt quá thẩm quyền được quy định với cấp mình, chức danh của mỗi cán bộ. Từ đó đã tạo ra những hệ lụy kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và năng lực quản lý của chính quyền sở tại. Câu chuyện mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn sau đây là một minh chứng cụ thể về điều này.
Theo phản ánh của gia đình bà Đỗ Thị Lan, trú tại xóm Cầu Giao, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên, năm 2018, gia đình nhận được thông tin xóm Cầu Giao tổ chức đấu thầu thanh lý nhà và đất của nhà văn hóa xóm 9A Cầu Giao là thửa đất số 388, tờ bản đồ số 26, với tổng diện tích đất là 200m2. Gia đình bà đã tham gia và trúng thầu với số tiền trúng 910 triệu đồng. Sau khi trúng đấu thầu, gia đình được chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản bàn giao đất và nhà văn hóa. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã không thực hiện được bởi việc đấu thầu, thanh lý của xóm đã không đúng các quy định của pháp luật. Từ đó đến nay, đã gần 6 năm, mảnh đất trúng đấu giá vẫn chỉ là bãi đất trống, không sử dụng được. Bà Đỗ Thị Lan, người trúng đấu thầu, thanh lý, xóm Cầu Giao, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên nói.
Hợp đồng với cả xóm là bao giờ xóm làm việc đỏ cho chúng tôi, xong thì là chúng tôi sang tiền nốt cho ra cho chữa cho xóm để xóm làm cái gì xóm làm. Nhưng lúc bây giờ xóm chưa làm được biển đỏ, mấy năm rồi xóm cũng không làm được biển đỏ cho chúng tôi.
Còn đối với diện tích hơn 3.000m2 hồ Cầu Dài, được xóm Cầu Dài, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên tự ý cho ông Huỳnh Thanh Hoa thuê từ năm 2010 với thời gian thuê là 50 năm. Trong quá trình sử dụng, ông Hoa đã chuyển nhượng quyền sử dụng cho gia đình ông Ngô Xuân Văn. Theo người dân, hiện nay diện tích hồ Cầu Dài đã bị thu hẹp đi bởi nhiều hoạt động chăn nuôi lợn của gia đình ông Văn. Ông Nguyễn Văn Bình, trưởng xóm Cầu Dài, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên cho rằng.
Có hợp đồng cho anh Huỳnh Thanh Hoa 50 năm, chứ còn lúc đấy là tôi không biết gì, cũng chẳng ai bàn giao cái gì. Cái sự quản lý của tôi thì cũng chỉ giữa là ông Hoa với ông, sau đó là ông Hoa thì cũng có nói là tôi đấu thầu 55 cái hồ này thì không dùng đến nữa thì có chuyển nhượng cho anh Ngô Xuân Văn.
Trở lại sự việc của xóm Cầu Giao, thời điểm năm 2018, khi đó được Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức đồng ý cho chủ trương tổ chức đấu thầu thanh lý nhà và đất của nhà văn hóa xóm 9A Cầu Giao để lấy kinh phí xây dựng nông thôn mới. Sau khi được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức, xóm Cầu Giao đã đưa nội dung này vào việc thực hiện nghị quyết chi bộ, thống nhất tiến hành tổ chức đấu thầu thanh lý nhà văn hóa cũ để lấy kinh phí xây dựng nhà văn hóa mới. Bà Trần Thị Thuận, nguyên trưởng xóm Cầu Giao, xã Minh Đức bày tỏ.
Chúng tôi không có đất thì ủy ban cho phép chúng tôi đấu giá để chúng tôi làm nhà văn hóa mới.
Bà Trần Thị Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên cho biết.
Xóm đưa ra đấu giá đối với đất công này là sai quy định, chưa đúng theo chủ trương nhà nước. Ủy ban cũng đã báo cáo thành phố và cũng đã đăng ký cái kế hoạch sử dụng đất. Và đăng ký được kế hoạch sử dụng đất xong thì sẽ đưa ra đấu giá đất công nhà văn hóa xóm Cầu Giao ấy, và cũng đồng thời vừa đấu giá đúng quy định theo quy định của nhà nước và cũng đảm bảo cái quyền lợi cho người dân.
Việc Ủy ban Nhân dân cấp xã, xóm tự ý đấu giá bán đất công hoặc cho thuê đất là hoàn toàn trái pháp luật. Theo Luật Đất đai năm 2003 và năm 2013, chỉ có Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã mới có đủ thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Qua sự việc trên có thể thấy, việc thiếu hiểu biết, nhận thức không đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, từ đó đã có những việc làm trái với quy định của pháp luật, gây nên những hậu quả không chỉ họ là những người phải gánh chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với các địa phương trong tiến trình thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đang diễn ra sôi động hiện nay.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Dương Duyên, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.